Rồi mới đoạn mới tiếp tiếp. Lúc Phật chưa xuất gia thì có 16 người con trai, người con cả tên là Trí Tích. Các người con đó đều có các món đồ chơi tốt đẹp báo lạ, nghe cha chứng đặng quả vô thượng chánh đẳng chánh giác, đều bỏ đồ báo của mình đi đến chỗ Phật. Các người mẹ khóc lóc theo đưa. Ông nội là vua Chuyển Luân Thánh Vương cùng 100 vị đại thần và 100.000 muôn ước nhân dân khác đều vây quanh nhau đi theo đến đạo tràng. Mọi người đều đến gần gũi Đức Đại Thông Chí Thắng Như Lai để cúng dường, cung kính, tôn trọng, ngợi khen. Khi đã đến nơi, tất cả đem đầu mặt mình lại chân Phật, đi vòng quanh Đức Phật xong đều chắp tay một lòng chiêm ngưỡng dung nhan của Phật rồi nói kệ khen Phật. Đó, thì đây nói thêm, khi mà Phật chưa xuất gia thì có 16 người con trai, người con cả tên là Trí Tích. Rồi những người con đó đều có các món đồ chơi tốt đẹp. Khi mà nghe cha xuất gia rồi chứng đặng đạo quả rồi á, thì cũng đều bỏ đồ chơi của mình đi đến chỗ Phật. Rồi các người mẹ đó thì nghe như vậy rồi cũng khóc lóc rồi theo đưa. Thì trong đó có thêm là ông nội của các người con đó là vua Chuyển Luân Thánh Vương đó, là cùng 100 vị đại thần và 100.000 muôn ước nhân dân đó cũng đều theo đi đến đạo tràng. Đó, rồi cúng dường tán thán kính lễ Phật. Rồi trong đó là các vị mới đồng chiêm ngưỡng dung nhan của Phật, nói kệ khen Phật. Đó, đó là nói lên cái ý gì. Cho nên thường thường đọc kinh Pháp Hoa quý vị tụng nghe tưởng đúng là những chuyện này là nói chuyện của ai không, nhưng mà chính là chuyện của mình hết á. 16 người con đó cũng là của mình luôn á. Bởi vì Đại Thông Chí Thắng thì quý vị nhớ Đại Thông Chí Thắng là chỉ cho cái gì rồi? Chỉ cho cái trí thể chân thật sẵn có nơi mình, phải không? Thì như vậy mà cái trí thể chân thật sẵn có nơi mình đó khi mà chưa xuất gia tức là chỉ cho cái gì? Chưa xuất gia tức là chỉ cho cái lúc mà còn ở trong mê, phải không? Cái mình có cái trí chân thật đó, nhưng mà bây giờ đây á là tức là sao? Là lúc mà đang chưa xuất gia cái gì? Lúc mà mình đang ngồi đây là tất nhiên là nó còn đang chưa xuất gia đó. Cho nên mà khi đang chưa xuất gia thì sao? Thì cái trí thể chân thật này đó, khi mà còn trong mê đó thì nó gọi là a lại gia thức á. Thành Phật thì gọi là trí, nhưng mà còn công mê thì gọi là thức, thức a lại gia. Mà cái thức a lại gia tức là cái thức mà nó gọi là giống như cái kho mà nó chứa hết mọi cái chủng tử, là nhiễm, là tịnh, là nhơ, là sạch gì nó chứa đủ trong đó hết, thấy không? Cho nên nó cũng gọi là cái tàng thức á, là cái gọi là cái thức mà cái kho nó chứa hết tất cả trong đó. Bởi vậy mà đây thì quý vị nghĩ cái gì, suy gì, tính gì thì nó lọt vào trong cái kho đó hết à. Cho nên là lâu lâu rồi sao? Lâu lâu nó mới hiện ra, phải không? Chứ nếu mà nó không có kho chứa đó thì tất nhiên là nghĩ rồi quên rồi, đâu còn lọt nữa, đâu còn mà nhớ nữa. Nhưng mà bây giờ đây, ví dụ quý vị nhớ nghĩ cái đó, nghĩ rồi chuyện đó nhiều khi mình bỏ quên cả 5-10 năm sau nhiều khi nó cũng còn nhớ lại, gặp quý vị nhớ lại không? Thì vậy 10 năm về đó thì nó chứa ở đâu? Thì nó rớt vào trong cái kho này á. Cho nên là nhớ cái chuyện tốt, nghĩ cái chuyện tốt, nghĩ chuyện xấu, nghĩ chuyện nhơ, nghĩ chuyện sạch gì nó cũng rớt vào trong đó hết. Cho nên gọi là nó chứa hết những cái chủng tử, cái là nhơ sạch gì cũng có hết. Thì đó gọi là cái kho, gọi là cái tàng thức. Nhưng mà trong cái gọi là cái thức này á, nó lại có 8 cái dụng, cho nên gọi là có 8 thức á. Thì cái gọi là cái tàng thức á là cái coi như cái thức thể, cái gọi là cái thức chính, cái thức gốc, rồi cái thức thứ bảy gọi là mạt na đó, gọi là cái thức chấp ngã, thấy không? Cái thức này á nó có cái công dụng là sao? Nó gọi là nó đưa các cái chủng tử bên ngoài vào trong cái kho đó, rồi nó đem các cái chủng tử trong kho đó nó đưa ra. Cho nên là mình thí dụ như bây giờ quý vị đây sáng đi chợ, đi chợ rồi cái thấy ai đó lộn đó, thấy ai lộn đó là cái thấy đó là sao? Thì cái thì chiều về ngồi lại thì nó nhớ, phải không? Nó nhớ lại cảnh đó thì như vậy thấy là mắt thấy thôi, Nhưng mà rồi cái gì mà nó đem vào mà chiều nó nhớ, cho nên chính cái mà na này đó, nó thấy vậy là cái nó đem vô nó bỏ hết trong cái kho này chịu nội yên cái sao, cho nó tống ra rồi nhớ. Đó, cho nên gọi là cái kho này, cái này gọi là cái thức, gọi là truyền tống thức đó. À, nó truyền vào rồi nó tống ra, nhưng mà nó cũng là cái thức chấp ngã nữa, bởi vì nó truyền vào là nó truyền vào cái kho này, cho nên nó chấp cái kho này á là cái gọi là cái thể thật của nó, cho nên chấp cho cái ngã của nó đó, cho nên rồi gọi là chấp ngã. Bởi vậy mà bình thường á thì mình giống như mình không có thấy cái thức mặt na này, cho nên bây giờ ngồi đây thì cái gì đâu có thấy nó, cho nên giống như mình bình thường thì mình thấy giống mình không có chấp ngã gì hết, thấy không? Nhưng mà khi mà gặp chuyện á thì nó mới hiện ra. Thí dụ cũng như là giờ êm xuôi vậy thì thấy giống như mình vô ngã, không có chấp gì, thấy không? À, nhưng mà chợ có ai sao nói đụng tới cái coi thì nó mới hiện ra. Hoặc là lúc mà nó bệnh hoạn, nó bệnh hoạn mà nó nặng thì lúc đó nó mới hiện ra. Khi bệnh hoạn mà nặng thì sao? À, thì nó mới sợ, không? Sợ mất thân này, sợ chết. Đó, thì đó nó hiện ra chấp ngã. Còn nó bình thường thân khỏe mạnh thì giống như mình thấy giống như mình vô ngã, phải không? Cho nên như vậy đó là nó ngầm ở trong khó thấy. Cho nên đó gọi là cái thức mặt na đó. Rồi cái thứ sáu gọi là cái ý thức đó, thì nó là phân biệt, nhưng mà nó phân biệt những cái bóng dáng thôi. Thí dụ như là buổi sáng thì mình đi mình thấy chuyện đến lộn đó, chiều ngồi lại nhớ thì nhớ cái gì? Cái bóng dáng hồi sáng thôi, chứ đâu phải nhớ cái chuyện hồi sáng, đâu có ngay trước mặt, chỉ cái bóng dáng trả lời thôi. Thì cái mà nó nhớ, nó phân biệt cái bóng dáng đó thì đó là ý thức. Cho nên ý thức là nó phân biệt cái bóng dáng này thôi. Rồi năm cái thức trước, tức là năm cái thức là ở mắt nè, ở tai, ở mũi, ở lưỡi, ở thân ý, ở thân đó, thì năm cái thức này á thì nó phân biệt ngay cái cảnh đối trước, tức là mắt nó thấy cái chuyện đối diện đó thì nó phân biệt liền, thấy không? Thì như vậy đó là gọi là cái năm cái thức mà của năm cái căn này, thì nó đối diện với năm cái thức ở năm cái cảnh đối trước, thì giờ nó có thành 8 cái, phải không? Thì giờ là 8 cái đó gọi là ở trong mê. Nhưng mà khi mà giác á thì sao? Thì nó chuyển thành trí, phải không? Chuyển thành trí, cho nên là cái thức thứ 8 gọi là cái kho tạng thức đó, thì nó thành ra gọi là đại viên cảnh trí. Khi mà mình giác ngộ rồi, nó thành ra cái trí mà gọi là giống như là cái gương tròn sáng. Lúc đó nghĩa là nó rất là bén nhạy, cái gì mà ứng qua nó thì nó đều hiện ra cái gương đó hết. Chứ nó không có phải là phân biệt như mình phải suy nghĩ thì mới phân biệt được. Còn lúc đó thì nghĩa là coi như dưới cái trí đó thì mọi cái không cần khởi phân biệt gì hết, nhưng mà cái gì mà qua nó thì nó đều nghĩa là biết rõ hết. Đó gọi là trí của Phật. Cho nên Phật biết khắp tất cả là như vậy đó. Rồi cái mạt na này á, khi mà gọi là giác ngộ rồi, chuyển thành trí gọi là bình đẳng cánh trí, thì cái trí này nó thấy nghĩa là khắp tất cả mình người đó đều nghĩa là đồng một thể hết, cho nên không còn có cái chấp ngã phân biệt là ta là người. Còn mình bây giờ bị có chấp ngã cho nên còn thấy có ta có người khác. Còn bây giờ khi nó giác ngộ rồi thì nó phá được cái niệm chấp ngã ta người, thấy được bình đẳng hết, bởi vì ai ai cũng đều có một cái thể giác đó hết. Rồi cái ý thức này thì nó chuyển thành ra cái diệu quan sát trí, tức là cái trí mà nó quan sát thấy rõ tất cả, không có mê lầm nữa. Rồi năm cái thức trước này nó thành ra thành sở tác trí, tất nhiên là nó cũng phân biệt tất cả, nhưng mà phân biệt trong cái sáng suốt giác ngộ chứ không có mê lầm nữa. Thì đây cũng thành được 8 cái, cho nên gọi là đây gọi là 16 người con. 16 người là nói chung, nghĩa là có chân có vọng trong đó. Nhưng mà 16 người con đó thì đồng một cái gì? Đồng một ông cha là Phật Đại Thông Chí Thắng, phải không? Cũng vậy, mình 8 cái thức đó, hay là mình kia mình chuyển lại thành ra các cái trí như vậy đó, thì tuy là nói có 8 hay nói có 16 cái như vậy đó, nhưng mà nó đồng một cái thể gì? đồng một cái thể giác thôi, phải không? Tuy là nói 16 cái hay là nói nghĩa là tứ trí gì đi nữa, nhưng mà cũng đồng một cái thể giác thôi. Đó. Vậy thôi chứ có gì đâu. Cho nên nghĩa là mình nếu mình khéo mà giác ngộ trở lại cái thể giác chân thật của mình rồi, thì mình nghĩa là phá được những cái rồi những cái niệm cái thấy nó sai biệt. Rồi. Và như vậy là khi nếu mà giác ngộ rồi thì sao? Nghĩa là khi mà cái thể đó mà nó giác ngộ rồi thì nó chuyển tất cả về thể giác, không? Đồng một thể giác thôi. Cho nên ở đây Phật Đại Thông Chí Thắng thành Phật rồi thì các người con đó sao? À, nghe Phật thành Phật rồi thì đều nghĩa là đi theo Phật hết, phải không? Đó là chuyển theo Phật hết. Nhưng mà ở đây có một điểm nữa, quý vị nhớ nè, 16 người con đó, nhưng mà cái người con cả là tên gì? Người con cả tên là Trí Tích. Trí Tích tức là cái gì? Tích là chứa nhóm. Thì như vậy khi mà Phật chưa xuất gia đó thì có 16 người con trai, nhưng mà cái người con cả là Trí Tích. Bởi vì cái trí mà nó còn chứa nhóm, còn gom góp, cho nên sao? Cho nên cái trí đó nó còn ở trong mê, nó lo cái chứa nhóm, nó gom góp, cho nên mới gọi là đây là gọi là cái lúc Phật chưa xuất gia. Còn nếu mà nó sạch hết, không còn chứa nhóm á, thì tức là nó sẽ chuyển thành trí, mới theo Phật Đại Thông Chí Thắng, mới thành Phật. Do đó cho nên ở đây mới nói rằng 16 người con này là 16 người con lúc mà Phật chưa xuất gia. Mà chưa xuất gia cho nên người con đứng đầu đó thì tên là Trí Tích. Bởi vậy cho nên rồi nơi mình đây thì cái trí mà nó còn gom góp, nó còn chứa nhóm cái này, chứa nhóm cái kia đó, thì cái trí đó là cái trí còn ở trong mê, chưa phải là cái trí giác. Bởi vậy mà mình gọi là mình học hỏi. Học hỏi tất nhiên là sao? Tức là cũng gom góp để mà hiểu biết, phải không? Thì cái trí này gọi là trí gì? Cũng gọi là cái trí vua, trí hữu sư, thấy không? Đó. Còn mình mà nhân cái này đó, rồi mình giác ngộ trở lại để mà phát hiện ra cái trí vô sư đó, thì cái trí đó nó không có gom góp, thì cái trí đó là cái sẵn có, thấy không? Thì đó mới là cái trí chân thật của chính mình.